Vâng, thưa nghị viên Nguyễn Tâm, bây giờ xin phép được câu hỏi số 2 là trong cái thời gian vừa qua làm nghị viên, xin ông có thể cho chúng tôi biết một số những cái thành tựu mà ông đã làm cho thành phố nói chung và cho cộng đồng Việt nói riêng ạ.
Thưa, cảm ơn cô Hoàng Linh Chi. Thành phố San Jose với 1 triệu dân và có 120.000 cư dân Việt Nam, chúng ta đã ở đây 43 năm. Chúng ta có ban đại diện cộng đồng, trước đây cũng đã có một nghị viên tiền nhiệm trước tôi tại quận 7. Một trong những điều mà ước mơ từ lâu là có được một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thưa quý vị. Nhưng việc ấy không không thành. Đến khi tôi vào làm việc năm 2015 thì chúng tôi bắt đầu ngay công tác vận động đấu tranh đấy và được sự yểm trợ tối đa của ông thị trưởng San Ricardo. Vì thế qua năm sau 2016 chúng ta bắt đầu có được một cái trung tâm cộng đồng tạm thời, một cái khiêm nhường dùng cái phòng một phòng của cái trụ sở Shirakawa. Và cho tới một năm sau, cho tới hồi tháng 10 vừa qua đó, chúng ta kỷ niệm 2 năm thì phải nói là chúng ta là đầu tiên có toàn bộ cơ sở, một trụ sở rất là lớn khang trang, là trung tâm văn hóa Việt Mỹ 18.000 square feet. Nơi đó cái có một cái ngân sách hoạt động vào khoảng chừng 230.000 đô la một năm, có 6 nhân viên Việt Nam, có 7 trong vòng 2 năm có 70 sinh hoạt cộng đồng với 9.000 người tham dự. Trong 2 năm qua có vào khoảng 53.000 lượt người tới lưu trung tâm. Nơi đó có nhiều lớp học cho trẻ em, có lớp dưỡng sinh cho người lớn, có tập thể dục, có văn nghệ, giải trí, dạy dạy nghề, dạy tham gia đủ một thành phần. Tóm lại, thành phố San Jose có được trung tâm cộng đồng Việt Nam dành cho cộng đồng Việt Nam lần đầu tiên, do ngân quỹ thành phố, cho người Việt Nam làm việc để hoạt động cho cộng đồng. Và đó là một cái, theo tôi là lần đầu tiên trong lịch sử có được, và chúng tôi rất là làm cảm kích có được cơ hội để đem được thành quả đó cho cộng đồng Việt Nam. Thưa cô Lan Chi, đó là điều thứ nhất.
Vâng, tôi rất là xin chúc mừng về cái điều này. Ngoài San Jose ra, ông Nguyễn Tâm có nghiên cứu ở những nơi khác là sau này những tiểu bang khác có được như vậy không ạ? Bởi vì trong trí nhớ của tôi thì dường như là Boston họ cũng có được một cái trụ sở thì phải, nhưng mà đặc biệt là tại Virginia nơi mà tôi cư trú trước kia thì lại vẫn chẳng có trụ sở nào cả.
Theo
À, cộng
tôi được
đồng vẫn
biết,
cứ phải sinh hoạt chung với hội Canadian. Vâng.
thưa thì cô Lan Chi, tôi được biết là hầu như không nơi nào có, hầu như là họ có qua cái phương thức là yểm trợ cho một cái tổ chức non-profit nào đó. Chứ chứ không có một cái trụ sở đặc biệt là trung tâm cộng đồng do thành phố thành lập và tài trợ cho cộng đồng Việt Nam sử dụng, thưa cô. Vì
Điều
thế
này rất là tốt. Tôi đang tự hỏi vì sao ông không viết một cái bài báo mô tả lại cái quá trình vận động để có được cái điều này, để những nơi khác có thể gọi là bắt chước theo, thưa ông.
thưa đúng thế, chúng tôi mong có dịp sẽ có gì để trình bày thêm và yểm trợ và hợp tác với các cơ quan truyền thông để phổ biến những cái thông tin chi tiết và cái phương pháp vận động đó để các nơi khác có thể cùng thực hiện.
Dạ vâng.
Và điều thứ hai
Ừ, nếu
là
vậy thì dạ vâng, xin mời ông tiếp tục.
thưa điều thứ hai chúng tôi rất là làm cảm kích để được tường trình là ở San Jose có một cái vườn văn hóa Việt, được vườn truyền thống Việt, là cách đây khoảng chừng 14 năm, do nhiều người đã nỗ lực đầu tư, và trong đó có ông bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là người rất là nỗ lực để lập ra cái hội là Vietnamese Heritage Association, hội truyền thống Việt, đã bỏ nhiều công sức tiền bạc, kể cả cá nhân ông ta bỏ có hơn triệu bạc, toàn bộ ngân sách khoảng chừng 4 triệu mốt, thành phố cấp cho 4 mô rửa đất để xây dựng một cái vườn văn hóa, trong đó có 7 kỳ tích, 7 kỳ đài Việt Nam, giống như là Đền Hùng hay là Chùa Một Cột, vân 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 ra các nơi. Thì trước thời gian trước đây, thời gian người người tiền nhiệm tôi nghị viên Madison Nguyễn là nghị viên, thì bác sĩ Ngãi là người thực hiện cái vườn Việt đó. Và rất tiếc là sau nhiều gặp nhiều khó khăn và nhiều trở ngại và đình trệ suốt 10 11 năm, thực hiện được cái cổng tam quan và cái trụ cờ và một cái nền của cái chùa Một Cột, rồi cạn kiệt tài chánh và ngưng động nhiều nhiều lần, và cuối cùng thành phố đã hủy bỏ cái chương trình đó, chấm dứt hợp đồng. Đến khi tôi vào thì tôi phục hoạt lại được, và tôi vận động thành phố 700.000 đô la để thực hiện hoàn tất, tại vì tôi không thể để cái vườn bỏ hoang như thế được. Do đó tôi làm lại hàng rào trắng để xanh trắng rộng, và kết quả là mở được, khai trương cái vườn văn hóa Việt giai đoạn 1 đó, và tổ chức được sinh hoạt thường xuyên, đặc biệt là thứ nhất là chào cờ Việt Nam Cộng Hòa mỗi thứ bảy đầu tháng, là một buổi lễ rất là trang nghiêm và cảm động. Các em hướng đạo thường xuyên tổ chức như đầu tháng 10 vừa qua, hàng trăm người tham dự. Tháng 11 vừa qua, hướng đạo cũng tổ chức thường xuyên.
Thưa ông, vừa rồi ông nói là 7.000 hay 70.000 ạ?
70.000 gì thưa chị?
70.000 cái vụ để phục hồi lại một số.
Thưa 700.000. Một cái ngân sách 700.000 đô la để thực hiện hoàn tất trong giai đoạn 1 và để khai trương cái vụ việc đó. Tại vì trước đó bác sĩ Ngãi đã có sử dụng ngân sách khoảng chừng 4 triệu mốt để xây dựng, nhưng mà nửa chừng rồi hết tiền và ngưng. Thì cho tới nay vườn truyền thống, vườn văn hóa Việt đã đưa vào hoạt động, đã được mở cửa hoạt động tốt. Và thường có hai cái sinh hoạt tại đó. Thứ nhất là chào cờ mỗi sáng thứ bảy đầu tháng 9 giờ. Và thứ hai là tôi mở một cái vườn rau Việt. Nơi đó có vào khoảng chừng 8 cái khuôn trồng rau, và các cụ cao niên ở chung quanh đó khoảng chừng mấy chục người đã tới trồng rau, hoa trái vân vân, và rất là vui thích. Và các cụ tổ chức cà phê vườn rau Việt mỗi sáng chủ nhật để tới đó gặp gỡ hàng huyên vui vẻ, là một nơi rất là sinh khí. Thì đó là những sinh hoạt tôi nghĩ rất là quý báu cho cộng đồng Việt Nam chúng ta mà tôi được hân hạnh đóng góp trong thời gian qua.
Vâng, tôi thấy cái điều này rất là tốt, cho phép hỏi là những cái thành tựu trong cái vườn văn hóa Việt này của ông và cái trung tâm vừa qua đó, công lao xin lỗi nếu chúng ta phải ghi nhận cái gọi là sự hỗ trợ đó thì có lẽ là từ ông thị trưởng, phải không thưa ông?
Thưa đúng thế, tôi xin nói rõ là đó là một cái điều tôi rất là cảm kích, vì trước đó trong mùa tranh cử tôi là người ủng hộ người đối lập của ông ta, một người khác. Nhưng mà rất tiếc là cái người tôi ủng hộ thì và cộng đồng chúng ta ủng hộ thì lại bị thất cử, và cái người đối phương thì là ông Senator Cardo lại là thắng đắc cử. Vì thế khi tôi vào làm việc trong một năm đầu tiên, để chúng tôi vượt qua cái trở ngại về chính trị đó để có sự tình thân với ông, nối lại cái tình thân hữu, và từ nơi đối nghịch mà vận động được sự ông San Mercado yểm trợ để trong cái chương trình đó, đối với tôi là một cái kỳ tích. Vì thế tôi rất là cảm kích để có sự hợp tác của ông thị trưởng San Mercado yểm trợ tối đa các dự án cho cộng đồng chúng ta là như thế.
Thưa dường như ông thị trưởng San Jose này là người Mỹ gốc Mỹ phải không ạ?
Thì gốc Ý.
Gốc Ý ạ, dạ vâng rồi. Xin cảm ơn ông. Còn bây giờ là một cái câu hỏi số 3 mà nhiều người ở trên internet họ cũng chỉ trích ông, tức là nói rằng khi là luật sư thì nó cứ dính líu đến cái vụ gọi là không trả tiền bảo hiểm của thân chủ. Ông có thể vắn tắt được không ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Nam Chi.
Dạ vâng, xin ông tiếp tục.
Xin cảm ơn câu hỏi để cho tôi có cái dịp giải bày cái vấn đề, cái lý do là nó liên quan tới hoàn cảnh cá nhân gia đình của riêng tôi và đã trải qua rất là khó khăn và tế nhị. Do đó tôi không có cái dịp hay có cái tiện để trình bày vì nó liên quan tới những gì khác nữa. Do đó tôi đành chấp nhận cái hậu quả và sự phê phán đó. Quả thật là lúc trước khi tôi làm văn phòng luật sư thì thực tế là bà là vợ của tôi là người office manager, thì chúng tôi phân chia công việc, tôi là người lo hồ sơ và đi ra tòa, còn người điều hành văn phòng và lo tài chính là người vợ cũ của tôi, thưa cô Lan Chi. Cô ấy là người lo tất cả hồ sơ giấy tờ khi vấn đề mở hồ sơ, khi có thân chủ vào tôi làm việc, sau đó khi kết quả thì là người đóng hồ sơ về chi tiền cho thân chủ vân vân. Trong thời gian năm 2014 là lúc ấy vẫn là thường lệ, sau khi làm xong hồ sơ thì đó tòa thì phần còn lại thì phần chi tiêu khi tiền bảo hiểm bồi thường thì gồm có chia ra tiền cho thân chủ, chia ra tiền cho luật sư và chia ra tiền cho nhà thì phần của bác sĩ vân 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 vân. Tất cả việc ấy đều làm xong hết, thưa cô, nó rõ và tôi biết được việc đó, về đó là truyền thống chế độ bình thường thôi. Nhưng lúc đó, trong thời gian ấy tôi với bà xã tôi đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn và tôi đi trong thủ tục đang ly dị với cô ấy, và tôi đã không ở trong 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 nhà nữa. Cái văn phòng, tôi có một căn nhà Victorian thì cái tầng dưới là cái văn phòng. Vì thế tôi không ở trong trong nhà nữa, và một số hồ sơ còn lại đó thì cô ấy tiếp tục giải quyết những phần sau, phải để tôi tự giải thích rõ. Không phải là tôi không trả tiền cho thân chủ, mà xin nói rõ là nó gọi là reimbursement, tức là bảo hiểm thân chủ đã trả tiền bồi thường tiền thuốc cho thân chủ rồi. Và khi tôi đòi được, tôi kiện đối phương kiện là được tiền đó, thì phải hoàn lại cho bảo hiểm. Quý vị có hiểu rõ cô tôi trình bày không? Tức là phần tiền thân chủ chúng tôi đã trả hết rồi, chỉ phần của bảo hiểm họ đòi reimburse, đòi hoàn lại cho bảo hiểm. Cái phần đó là nó hơi chậm trễ. Cái lý do rất là dễ hiểu, là khi ví dụ như chúng ta có sau ví dụ như được 9.000 đồng để chia ra làm 3 trả tiền các nơi, còn 1/3 để trả vô tiền bác sĩ, thường thường tiền đó nó bị ít hơn là cái bill, tại vì mình phải settle case, tức là có nghĩa là mình nhận tiền ít đi mới hòa giải được, thì nó ít hơn. Do đó cần thời gian để thương lượng với tất cả các mỗi bên bác sĩ, bên nhà thương, bên thuốc men, họ giảm xuống đồng đều thì mình mới trả được cùng một lúc. Thường thường nó kéo dài từ 1-3 tháng vân vân, do đó nó có sự chậm trễ. Vì cái giai đoạn đó nhân viên làm việc, và thường thường thư ký hoặc là nhân viên làm việc, tôi không có trực tiếp chịu trách nhiệm của phần đó, mà nhân viên thì làm việc. Và vì thế cái sai sót của tôi là tôi không biết có sự chậm trễ đó, cho tới khi bảo hiểm đòi tiền, thay vì đòi chúng tôi thì lại đòi thân chủ. Thân chủ tới khiếu nại với người office manager, và tôi được thông báo rằng đã trả tiền, đang có thủ tục để làm việc trả lại. Do đó có sự chậm trễ trong việc hoàn trả lại cho bảo hiểm mà thôi. Và khi thân chủ khiếu nại, tôi là người chịu trách nhiệm. Vì thế để trả lời một cách đơn sơ và dứt khoát, tôi không hề bao giờ lấy tiền thân chủ hoặc là không trả tiền cho thân chủ. Là nó là chỉ là cái thủ tục của cái accounting để văn phòng reimburse, hoàn trả tài liền cho bảo hiểm của thân chủ mà thôi. Có sự chậm trễ, tôi chịu trách nhiệm đó. Vì thưa quý vị, để tôi trả lời, luật của Mỹ rất là minh bạch. Lấy một đồng vẫn là phạm tội ăn cắp, theft hay là embezzlement. Nếu tôi có lấy một đồng thì tôi đã bị truy tố hình sự tội theft hoặc embezzlement. Nhưng không có chuyện đó sẽ xảy ra. Tiền thân chủ đã giao trọn vẹn đầy đủ, đã hoàn tất. Chỉ có cái thủ tục accounting kế toán hoàn trả tiền reimbursement cho insurance mà thôi. Việc đó chậm trễ, kết thúc sau khi khiếu nại đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu ai một cent. Vì thế tóm lại xin nói cho rõ, cái những cái lời mà phê phán chỉ trích tôi trong chuyện vi phạm thủ tục accounting, tôi chấp nhận có. Tôi đứng chịu trách nhiệm đó, mặc dù là nhân viên thực hành, nhưng mà bổn phận của tôi phải kiểm soát, tôi chấp nhận. Cô vị bảo rằng là tôi lấy tiền thân chủ, không có. Bảo rằng tôi không trả tiền thân chủ, không có. Chỉ có việc là hoàn trả reimbursement cho bảo hiểm bị chậm trễ mà thôi.
Vâng, rồi tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà còn một vài cái điều khác, chúng ta có thể mở một cái pha thu âm khác không ạ? Vì nó liên quan đến cái việc ông về Việt Nam. Đó cũng là những cái điểm mà
để tôi sẽ chấm dứt cái file này rồi mở. Cứ giữ cái audio, cứ giữ cái điện thoại nha.
Dạ vâng.
Để tôi save cái file này vào tôi.